This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư được trở lại với chúng ta với phần phụ trách trực tiếp của luật sư Mai Cổ Cao trả lời trong chương trình hôm nay. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Mai Cổ Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện với Lee Sang Quyết, một tại Asia Times Square. Quý vị có thể ghé qua để tham khảo lần đầu miễn phí hoặc gọi số điện thoại. Thì chúng tôi sẽ thông báo số điện thoại cho quý vị vào phần giữa và phần cuối của chương trình. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào trực tiếp để tham gia câu hỏi ngay bây giờ với phần trả lời của luật sư Michael Cao, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ, 817-899-4110. Vì tôi xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay.
Dạ vâng, một lần nữa Michael chuyên nghiệp xin chào anh Việt Tấn. Dạ vâng, chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong tuần lễ này không biết là Visa Bulletin có sự thay đổi gì, có tiến triển gì mới không ạ?
Dạ vâng, Michael xin 2-3 phút để trình bày cái thông tin Visa Bulletin cho tháng 5 nha anh Việt Tấn.
Dạ mời luật sư.
Lý do là tuần vừa rồi, cũng là cỡ thứ 5 tuần rồi thì nó mới ra. Thì một lần nữa Michael xin 2-3 phút để trình bày cái Visa Bulletin cho tháng 5, cái Visa Bulletin mới nhất. Thứ nhất là diện F1. F1 là ba má quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi là 15 tháng 10 năm 2010. Tháng này là 8 tới tháng 12 năm 2010. Một tháng đi được 7 tuần, rất là tốt cho diện F1. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Tháng rồi là 15 tháng 5 năm 2005. Tháng này là 15 tháng 6 năm 2005. Tháng đi đường tháng cho diện F3, đó là 15 tháng 6 năm 2005. Anh chị em là F4, F4 là một người quốc tịch Mỹ và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Tháng vừa rồi là 8 tới tháng 5 năm 2004, 8 tới tháng 5 năm 2004. Tháng này là 8 tới tháng 5 năm 2004. Rất tiếc là cho diện anh chị em không di chuyển. Một lần nữa đó là 8 tới tháng 5 năm 2004. Và cuối cùng là diện F2A và 2B, đó là một người thường trú nhân, một người thẻ xanh. Bà lãnh từ thân nhân người Việt Nam. Thứ nhất là F2A là một người thể sinh bà lãnh như vợ chồng hoặc là con dưới 21. Tháng rồi người ta giải quyết tới 8 tới tháng 6 năm 2015. Tháng này là 15 tháng 7 năm 2015. Tháng đi được 5 tuần cho diện F2A. Cuối cùng là F2B, đó là một người thể sinh, một người đơn chứng nhân bà lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi là 15 tháng 9 năm 2010. 15 tháng 9 năm 2010. Tháng này là 1 tới tháng 10 năm 2010, đó là F2B, 1 tới tháng 10 năm 2010. Cái đó là cái thông tin mới nhất Visa Bulletin cho tháng 5 của năm 2017. Anh Việt Tấn là thông tin mới nhất. Dạ.
Dạ vâng. Quý vị cũng vừa nghe phần thông báo này. Quý vị muốn nghe lại, quý vị cũng có thể vào những cái chương trình của đài. Quý vị cũng vào website của đài để mà nghe lại những cái chương trình qua website nhé. Được chúng tôi được phát lại ở trong đó. Website của đài là saigondallasradio.com. Quý vị nhớ, nếu mà không nghe được kịp chương trình này, quý vị có thể vào trong đó để nghe nha. Rồi, Việt Tấn xin được tiếp truyền với vị thính giả đầu tiên trong chương trình, có hai vị đang giữ đường dây và quý vị có thể tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin chào vị nào đang đợi đó.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Cho biết tên của chị luôn ạ.
Dạ, tôi là Xuân.
Mời cô Xuân.
Dạ, chào. Dạ, xin chào luật sư, chào anh. Bây giờ có cái câu hỏi này là anh Việt Tấn, luật sư Michael Cao, là mình hỏi dùm cho một cái cặp vợ chồng người quen ở Houston. Hai người này họ đi du lịch qua đây, rồi ở chơi thì gặp gia đình có một người bạn có nhiều cái cơ sở sản xuất làm ăn cũng tốt lắm, mà họ có ý định họ muốn ở lại để họ làm việc. Dĩ nhiên là cái điều này nghe thì thấy nó không có dễ, nhưng mà hỏi luật sư là theo kinh nghiệm của luật sư có khả thi không, nếu họ có cái cách nào để có thể ở lại giống như là để mà làm việc được hay không. Dạ, chỉ hỏi họ nhờ mình, tại họ biết là mình cũng hay nghe đài, họ nhờ mình hỏi giúp cho. Họ cũng mới qua, không có biết đường đi đất bước như thế nào, thưa luật sư.
Dạ vâng, chị là nếu mà hai vợ chồng qua đây đi du lịch qua, mình ví dụ như là kiếm một cái hãng sườn, một cơ sở gì đó có thể là mua hay là vô làm thì nó khó lắm chị. Thứ nhất là cái luật du lịch nó không có cho mình đi làm. Thứ nhì là hiện tại theo cái diện lao động, nó khó mà có một cái con đường mà ở lại hợp pháp đó chị. Khi mà đi du lịch qua tới đây, mình có thể là xin cái L1, mình có thể là xin cái H1B, nhưng mà mấy cái chương trình nó khó. Thứ nhất là khó vô, thứ nhì là khó đậu, thứ ba là khó có một con đường lên thẻ xanh. Nó hơi khó chị ơi. Nếu mà cần tư vấn thêm á, thì Michael xin giới thiệu là Michael cũng có văn phòng ở dưới bên Houston. Nếu cần liên lạc, cần gặp Michael thì...
Anh Michael Cao có văn phòng ở Houston đúng không ạ?
Dạ có chị.
Vậy. Thì để có gì nếu mà giống như lần đầu tư vấn địa phương đó, thì anh chị này qua cũng mới bỡ ngỡ lắm. Thành ra còn để có gì mình sẽ giới thiệu, mình nói anh chị đi.
Dạ vâng chị. Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
Rồi, xin chào chị nha. Chúc may mắn nha. Xin chào. Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, visa du học, visa đầu tư. Và quý vị nào có thắc mắc hoặc là đang có những câu hỏi về vấn đề này, xin gọi vào nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được chào vị khán giả đang giữ đường dây nè. Hello, cho biết tên là vị nào đang giữ điện thoại đấy.
Hello.
Dạ, chào cô.
Dạ, tôi là 30 ở Đà Lạt à.
Mời 30.
Dạ.
Dạ. Tôi muốn nhờ luật sư giải đáp giùm cho tôi hai việc như sau.
Dạ bà.
Dạ. 2014 á, vì hoàn cảnh gia đình bị mất nhà và nhiều chuyện buồn trong gia đình đó.
Dạ.
Tôi có đi khám bệnh, tôi có cái bệnh mất ngủ và kém trí nhớ. Đến 2015 thì tôi xin thi vào quốc tịch. Thì bác sĩ cho tôi biết là tôi có cái bệnh hay quên và mất trí nhớ và bệnh đừng nhức đầu nữa. Và tôi có làm đơn xin thi quốc tịch là đến 2016 á, thì tôi được gọi đi lăn tay và chụp hình. Rồi không biết nay đã hơn 5 tháng rồi mà tôi không thấy gọi đi thi đó luật sư.
Yeah.
Cho nên tôi muốn hỏi thì được là bao lâu nữa thì tôi mới được gọi đi thi vậy luật sư?
Dạ vâng, ở Dallas hiện tại là có 7-8 tháng đó, là đi phỏng vấn coi. Từ ngày nộp giấy tờ có hóa đơn. Hiện tại là có 7-8 tháng sau là đi phỏng vấn.
Dạ.
Dạ.
Nhưng mà tôi lấy gần...
Không biết là bao lâu.
Dạ, hơn một tay 2016 á. Nay là hơn 5 tháng rồi á.
Dạ, dạ. Ồ, vậy là vẫn còn thêm vài 3 tháng nữa cô. Hiện tại là Dallas là có 7-8 tháng là đi phỏng vấn.
Dạ.
Quốc tịch đó nha. Dạ.
Dạ, còn câu hỏi thứ hai của tôi đó.
Dạ.
Sức khỏe của tôi vừa uống thuốc là con đồ nó đưa đi chơi tập thể dục đồ rồi sức khỏe tôi đã hồi phục rồi. Vậy tôi muốn làm đơn xin để thi quốc tịch bằng tiếng Việt đó luật sư.
Dạ.
Và tôi đã 73 tuổi và tôi ở trên đất Mỹ 16 năm rồi. Vậy có có được không? Và có gì trở ngại cho tôi không? Thưa luật sư.
Dạ. Rất có thể là được coi cái lý do là cô qua Mỹ là có thể sanh liền đúng không?
Dạ.
Nếu mà có thể sanh liền nghĩa là cái luật là trên 55 tuổi là cô 73 rồi, ok, và trên 15 năm thẻ xanh, ok, mà cô bây giờ là được 16 năm ở Mỹ rồi, cái câu hỏi là vô Mỹ có thể sanh liền không, mà nếu mà có thể sanh liền là trên 15 năm thẻ xanh đúng không, thì là mình sẽ được phỏng vấn bằng tiếng Việt. Phỏng vấn tiếng Việt nghĩa là sao, nghĩa là khi mà đi nó hẹn đi phỏng vấn thì cố gắng mang theo một người thông dịch, thì nó sẽ coi cái thẻ xanh của mình, nếu mà mình đủ điều kiện thì nó sẽ cho cái người thông dịch người tiếng Việt đi vô chung với mình để thông dịch. Thì mình thi bằng tiếng Việt thì nó dễ hơn nhiều cô. Dạ.
Dạ thưa luật sư, ý tôi muốn hỏi là tôi đã nộp đơn, mình làm đơn lăn tay thi quốc tịch và cái giận mất trí nhớ đó, giờ mình có thể đi làm cái đơn khác để nộp cho được không á?
Dạ vâng, rất có thể cô ơi, là tại vì hồi đó dường như là có nộp cái đơn gì đâu, có nộp cái đơn N400 đúng không, mà nộp cái đơn 648 đúng không?
Dạ.
Mà nếu mà không có nộp cái đơn N400 á, thì là gì như phải nộp lại cô ơi.
Bây giờ mình nộp rồi mình lăn tay, mình lăn tay thành thành rồi, giờ mình có thể làm cái đơn khác mình xin, mình xin tiếng Việt được hả luật sư?
Dường như là phải nộp đơn mới á, cô ơi.
Dạ.
Cái đơn mà thi quốc tịch, còn cái đơn kia là cái đơn mà xin miễn đi thi quốc tịch là đơn 648 á.
Dạ.
Dạ.
Giờ mình lập cái đơn mình xin thi tiếng Việt được không, có gì trở ngại hả bác sĩ?
Không thì mình cứ nói là hồi đó là giống như là hồi nãy giờ cô trình bày thôi, hồi đó là đầu óc quên nhớ nhiều, bác sĩ người ta có thuốc thì bây giờ là cô đỡ lại tỉnh lại thì ok lại cô.
Vậy không có gì trở ngại luật sư.
Dạ yeah, không yeah. Thì có thể người ta hỏi yeah. Mình giải thích thì mình giải thích cho cô.
Dạ yeah. Vâng yeah. Rồi, chúc bà may mắn bà nhé. Xin chào bà.
Dạ yeah, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, dạ vâng bác.
Xin yeah. Chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Và quý vị có thể tiếp tục gọi vào 8178994110 8178994110. Xin chào ạ, à. Vị nào đấy ạ? À?
Hello, có phải em không?
Chưa biết tên của chị luôn, đúng rồi, chị vặn máy nhỏ giùm vị Tấn.
Dạ.
Chị nói gần điện thoại,
em,
rồi.
Xin chào luật sư, xin chào anh Lục Tấn. À, em cũng có câu hỏi liên quan tới theo quốc tịch giống như cái cô hồi nãy á. Em muốn hỏi là má em qua Mỹ cũng 21 năm rồi, mà má năm nay má 75 tuổi rồi. Dạ. Má muốn thi quốc tịch bằng tiếng Việt được không? Dạ vâng, luật sư.
Dạ vâng chị, nó là như vậy nha. Nó có cái tuổi mà trên 65 và trên 55, xin lỗi. Ok.
Yeah.
Ví dụ như là mình trên 55 mà trên 15 năm thì là nó còn dẫn thì là nó vẫn nó có nhiều câu hỏi để học hỏi hơn, để nó có 100 câu lận. Ví dụ như mình trên 65 tuổi thì nó dễ hơn, nó chỉ có 20 câu hỏi, nó còn dễ hơn nữa. Thì yes, nếu mà qua Mỹ mà có thẻ xanh liền, nghĩa là trên 20 năm thẻ xanh, trên 15 năm thẻ xanh, trên 55 tuổi, thì trong cái trường hợp này cả hai người, cái cô hồi nãy và má của chị hiện tại trên 65 tuổi, nó còn dễ hơn nữa chị. Nghĩa là phần vẫn có 20 câu, còn mấy cái phần mà đơn á, thì người ta hỏi bằng tiếng Việt mà hỏi bằng tiếng Anh, nó hỏi là ví dụ như hỏi là mình có phạm tội vô tù đảng cộng sản này kia thì nói tiếng Anh còn khó, chứ nói tiếng Việt thì dễ mà, đúng không? Thì một lần nữa phỏng vấn rất là dễ, chị nên nộp đơn phỏng vấn bằng tiếng Việt và mang người thông dịch đi theo. Dạ.
Dạ. Vậy cái bài học ở đâu, ở website nào thì?
Bài học nó có hai phần. Một là khi mà đi lăn tay thì người ta sẽ đưa mình cái tập bài học, nhưng mà cái bài tập bài học đó bằng tiếng Anh. Mà cô khuyên lên cái trang mạng của Sở Di Trú nha, trang mạng của Sở Di Trú. Ở trong đó nếu mà mình search, mình kiếm, ở trong đó nó sẽ có một cái phần, một cái đề bằng tiếng Việt Nam. Ok? Thì lấy cái đề tiếng Việt Nam học, là tại mình đi thi bằng tiếng Việt mà, đúng không? Thì lấy cái đề đó học. Dạ.
Chị giờ những cái đứa cháu, đứa anh, đứa hàng xóm mà đồng tiếng Anh giỏi đó thì vô search cho chị nha.
Dạ. Vô Sở Di Trú hả? Lộ sao vô?
Là cái trang mạng. Hoặc là Google chị, hoặc là Google cứ search thẳng là câu quốc tịch, câu phỏng vấn quốc tịch, chị search tiếng Việt cũng được nữa.
Dạ. Cảm ơn luật sư.
Xin chào. Cái đó mình vô Google cũng được ha, thưa luật sư. Cái có thể
Google kiếm... không search nhờ mấy đứa nhỏ, như anh Việt đang nói mấy đứa nhỏ đó thì hỏi là naturalization question Vietnamese ví dụ đó, mà nó hiện lên liền à.
Dạ vâng, đúng là bây giờ là cái angle này là anh làm được đủ thứ hết. Vâng, 8178994110, 8178994110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và vị tấn xin được chào một vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Em tên Linh ở Dallas. Em không phải hỏi về luật di trú mà em nói giùm cho hai người mới gọi vô hồi nãy đó. Là đi kiếm trên báo Việt á, có ông chú Hân đó, ổng sẽ xin giùm tiền miễn đóng tiền cho những người già, tại má em cũng làm bên má em cũng nhờ ổng đó, cho nên là vừa miễn tiền mà vừa được thi tiếng Việt nữa.
Dạ.
Cho nên em chỉ nhắn cho hai người đó thôi, tìm trên báo Việt có nhờ chú Hân á, chú làm giùm cho.
Ok, dạ.
Cảm ơn.
Xin chào chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ.
Dạ vâng, 8178994110, 8178994110, quý vị có thể gọi từ bây giờ. Và quý vị đang theo dõi phần trực tiếp nói chuyện về di trú, visa, với phần trả lời trực tiếp của luật sư Michael Cao. Và văn phòng của luật sư có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall, đối diện với lại Lee Sơn Quyết, và một tại Asia Times Square. Quý vị có thể đến hai nơi này để tham khảo về những dịch vụ kể trên. Ngoài ra thì luật sư cũng có văn phòng ở Houston, ở Việt Nam, ở Hà Nội, cũng như là ở tại Sài Gòn cũng có văn phòng đại diện của luật sư. Xin được chào ba vị thính giả đang giữ đường dây nhé. Hello, cho biết quý danh luôn ạ. Hello. Vị tấn nhường cho vị thính giả khác nha. Hello. Vâng, tấn đang nghe. Rồi, lại đi nữa rồi. Hello. Vị tấn chào ạ.
Hello.
Dạ, chào cô. Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ. Em tên Loan ạ.
Mời cô Loan.
Dạ,
Dạ em hỏi là mẹ có thẻ xanh mà bảo lãnh con có gia đình mà con có gia đình mà ly dị á.
Dạ.
À được không luật sư ạ?
Nhưng mà có mở hồ sơ chưa hay là mở rồi hay là chưa mở?
Chưa mở hồ sơ định hỏi
okay.
Nếu mà được.
Nếu mà chưa nộp cái đơn I-130 nghĩa là chưa mở hồ sơ, okay. Mà cái người con bây giờ là ra tòa án thành phố ở bên Việt Nam, ở bên Sài Gòn, ký, ông Chánh Ánh ông ký nghĩa là ly dị xong. Thì cái câu hỏi là giờ má thẻ xanh mà lãnh như con ly dị, mới ly dị xong được không? Câu trả lời là được, là một khi ly dị xong là không có gia đình. Nghĩa là má bà lãnh như con trên 21 không có gia đình là diện F2B vẫn được. Okay. Nhưng mà trong cái giai đoạn 7 năm chờ đợi đó, ví dụ ảnh quay ngược lại, ảnh lại cứ vợ làm những cái thôn thì người ta sẽ hủy hồ sơ liền nha. Đừng, yeah.
Dạ,
cái luật này một người thẻ xanh không. Dạ.
Dạ, có một chị. Câu hỏi khác nữa là bảo lãnh gia đình mà ví dụ cái người con mà bị mất đi á thì có bảo lãnh được cháu với cô con dâu được không?
Dạ, yeah, cái trường hợp mà ví dụ như là mẹ, một người nữa bà lãnh, mẹ có quốc tịch đi, bà lãnh cho con có gia đình, bà lãnh cho người con trai có gia đình.
Yeah.
Thông thường á là nếu mà visa tới, ví dụ đợi 11, 2 năm, cả gia đình đi hết. Hai vợ chồng mấy đứa bé dưới 21 ăn theo ba má nó hết, như là mấy đứa cháu nội ăn theo mà hết. Cái câu hỏi là nếu mà cái người con nó qua đời thì giờ sao là cái hồ sơ nó hủy, chị ơi, không ai ăn theo hết. Ok. Không ai ăn theo hết là tại người được bà lãnh là qua đời. Cái câu hỏi thứ nhì là giờ bà nội đứng ra bà lãnh như mấy đứa cháu nội được không? Câu trả lời là không. Cái câu thứ ba là má bà lãnh cho con dâu, nghĩa là cái ông con trai chết rồi giờ bà lãnh cho người vợ được không? Cũng cái câu trả lời là không chị.
Rồi thêm một câu hỏi nữa bác sĩ, luật sư xin lỗi, giống như mẹ cũng có thể sanh bảo lãnh con trên 21 tuổi mà độc thân, rồi rồi mẹ không có đi làm á, rồi thí dụ như này nếu như mà tới giấy tờ mà bảo lãnh á thì cần cái kho sai, thì cái người kho sai thẻ sanh kho sai được không luật sư?
Thẻ sanh được chị, thẻ sanh quốc tịch miễn sao là ở đây hợp pháp ở Mỹ, nghĩa là một người có thẻ sanh hay có quốc tịch. Miễn sao là đủ cái thu nhập là được chị.
Ok. Dạ,
yeah,
cảm ơn luật sư.
Rồi, xin chào chị nha.
Dạ, dạ, vâng. Dạ, chị. Dạ.
Xin chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello.
Xin chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello. Hello.
Dạ, cho biết tên là bằng máy nhỏ giùm vị Tấn.
Ok, hello, tôi tên là Ly.
Mời anh Ly.
Dạ, anh Ly.
Dạ, tôi có câu hỏi là tôi muốn bảo lãnh người em đã có gia đình ở bên Việt Nam rồi. Tôi có nên tự làm hồ sơ trên mạng hay là phải đến luật sư và cần những gì?
Anh nộp anh in cái đơn 130 ra nơi anh bảo lãnh anh chị em, anh cố tình bảo lãnh cho người em trai có gia đình ví dụ nha, thì anh sẽ in cái đơn 130 ra, anh điền đơn xong rồi anh nộp vô kèm theo cái phí anh ơi.
Nếu mà tôi muốn lại luật sư thì luật sư có thể làm tất cả không?
Được chứ anh, văn phòng luật sư nào mà làm di chú là được hết anh ơi. Dạ.
Tại vì tôi phải cần phải điền đơn gì hết, chỉ cần cầm hồ sơ lại thôi hả?
Được hết, cái chuyện nó dễ mà. Dạ dạ. Bà lãnh anh chị em. Dạ.
Ok, cảm ơn. Bye bye.
Dạ, không chị em. Dạ.
Rồi, xin được chào vĩnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có 3 vị. Hello.
Hello.
Cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên Thủy.
Mời cô Thủy.
Dạ, xin chào hai anh. Em muốn hỏi là giống như hôm bữa có người cháu nó là phỏng vấn bị rớt á. Xong rồi muốn luật sư nhờ luật sư làm lại giấy tờ đi tái phỏng vấn mà hủa hẹn 5 tháng bây giờ cũng nhiều quá rồi cũng chưa thấy gì hết.
Nhưng mà phỏng vấn gì chị? Phỏng vấn gì đó?
Vợ chồng á mà bị rớt á, người định làm giấy tái phỏng vấn lại hay là
ở Mỹ hay ở Việt Nam chị? Ở Mỹ hay ở Việt Nam?
Ở Mỹ.
Mà bị
ông Michael cao ở ngoài Hồng Kông á, mà nói là 5 tháng mà không về nè, 60 tháng cũng chưa thấy gì.
No, chị ơi, phỏng vấn mà truyền diện ở Mỹ mà bị rớt, nó từ chối hồ sơ hay là nó bị, hay là nó ngâm hồ sơ, nó điều tra?
Phỏng vấn ở Việt Nam á, mà bị rớt.
Ok, nghĩa là phỏng vấn ở Việt Nam.
Dạ. Yeah.
Bị từ chối hay là bị ngâm, bị nó nói là phải cần thêm thời gian?
Ngâm mà nó cứ hẹn hoài
nữa. Ok, nó là vậy nè chị ơi. Yeah. Những cái phỏng vấn ở Việt Nam, ở bên lãnh sự, ở bên Sài Gòn á, một khi mà bị đã bị đụng trục trặc rồi thì cái thời điểm sau đó mình không nhắm được chị ơi. Người ta có thể là người ta ngâm cái hồ sơ để người ta điều tra, người ta gửi người tới nhà ở bên Việt Nam, người ta hỏi mấy người hàng xóm, người ta có thể là gửi người qua hãng xưởng của cái người quốc tịch Mỹ ở bên Mỹ, ví dụ như ở bên Dallas, cái người đó làm ở bên tiệm gì đó, quán gì hay công ty gì đó, người ta gửi người tới đó điều tra, hỏi thẳng cái người đó là liên hệ làm sao, về bao nhiêu lần, rồi thời điểm về làm sao, vân vân. Hoặc là người ta về thẳng cái người nhà ở bên Việt Nam, cái người vợ, người chồng về bên Việt Nam, người ta hỏi mấy người hàng xóm có biết cái ông chồng là bên Mỹ kiều về cưới bà vợ này không, vân vân. Thì một lần nữa là cái vấn đề mà một khi nó dính vô cái điều tra rồi thì nó khó lắm chị ơi. Nó không có nhất quyết là có phải là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm ăn thua là người ta điều tra xong, hoặc là người ta từ chối hồ sơ, người ta trả lại hồ sơ qua bên Mỹ, nó còn rắc rối hơn nữa. Một khi mà mình đã dính vô cái phần dẫn đầu mà nó bị dướng rồi đó, thì là những cái thời điểm sau á, mình không đoán được chị ơi. Nó có thể là 1 tháng, 2 tháng, nó có thể là 6 tháng, 10 tháng. Dạ,
tại vì đoán được, nhưng mà ý nó là giống như là mình nhờ luật sư cũng không nhầm được gì hết hả? Không có hết được gì hết
hả? Tùy một khi mà mình phỏng vấn đầu tiên mà mình đã ú ớ rồi, nó hỏi này hỏi kia, hai vợ chồng không biết nhau. Nói chung là những cái câu đơn giản mà không biết, ví dụ như là anh về Việt Nam mà anh có biết tên ba má chồng là gì, ba má vợ là gì không? Anh hỏi, tôi đâu biết, là tôi gọi là ba má, tôi đâu biết tên là gì. Cái nhiều khi mấy câu mà đơn giản mà không biết đó, là dướng, một khi dướng cái là nó nghi ngờ là cưới giả để lấy thẻ xanh, đúng không? Một khi mà nó nghi ngờ rồi, đôi khi nó gửi người tới phòng tới điều tra, nó tới kiểm tra này kia, nó có thể là mất thời giờ lắm chị. Dạ.
Dạ, cũng lâu rồi đó, cũng mấy năm rồi anh, cũng 3 năm. Từ lúc phỏng vấn gốc bây giờ là 3 năm.
Dạ vâng chị. Mà còn chị có khuyên nha, trong những cái trường hợp mà nếu mà còn trẻ tuổi nha, nếu mà thật sự mình là vợ chồng á, đừng có ngại về cái vấn đề mà thành lập gia đình, nghĩa là có con, một khi có con là giải quyết lẹ lắm chị ơi. Michael chỉ có khuyên vậy thôi. Nào, không phải là trường hợp nào nó cũng có được, nhưng mà đôi khi cái đó nó đỡ lắm chị. Dạ.
Dạ ok.
Rồi, xin chào chị nhé.
Dạ,
rồi chúc may mắn. Trong cái trường hợp mà đã bị rớt phỏng vấn rồi, là mình nếu mà mình có cái chí, mình kiên trì thì kiến tha lâu đầy tổ hơn luật sư, hay là cái như là.
Dạ, yeah, tại anh Diệp Thắng biết không, là một khi phỏng vấn mà ú ớ rồi là bắt đầu nó nghi rồi, nó điều tra rồi này kia vân vân, đúng không?
Dạ vâng.
Không biết được, nhiều khi 5-2 năm nó ngâm hồ sơ, nó điều tra khó lắm. Dạ.
Dạ. Dạ vâng. Trong trường hợp này nếu mà luật sư, nhờ luật sư giúp đỡ như cô ta vừa hỏi, thì mình cũng hên xui, cái này là cũng như là mình cố gắng
mình cố gắng là mình trình bày thêm bằng chứng, mình cố gắng là kiếm thêm một cái cơ hội để phỏng vấn nữa, hoặc là cuối cùng là mình có con cái mình trình bày cái khai sinh vô, nó thử DNA cái xong, đúng không? Đó vậy.
Dạ vâng.
Dạ.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, và có hai vị 8178994110, 8178994110, xin chào ạ. Vị nào
dạ,
đang giữ đi
không ạ?
Cho biết tên chú luôn ạ.
Có phải tôi không?
Dạ đúng rồi, cho biết tên luôn ạ.
Dạ tên là Quốc.
Mời anh Quốc.
Dạ có một câu hỏi hỏi luật sư Cao. Dạ. Tôi là công dân Mỹ là cũng được 20 năm rồi, mà trước khi mà vào quốc tịch Mỹ á, là tôi là công dân Canada. Mà bây giờ đó, hiện tại giờ là tôi là tình trạng là đang disability mà 60 tuổi rồi. Thì đến năm mà tuổi mà về hưu á, thì sẽ chuyển qua cái hưu trí. Về hưu trí mà giả sử như có một cái lý do nào đó mà tôi lại quyết định sang ở Canada, thì lúc đó cái benefit hai bên như thế nào, hoặc là bỏ bên này hay bỏ bên kia hay sao?
Dạ vâng anh, là mà còn không biết anh ơi, về cái vấn đề mà những cái quyền lợi benefit, nếu mà câu hỏi mà an sinh xã hội social security ở Mỹ thì yeah maybe mà còn không biết được, nhưng mà vấn đề Canada thì mà còn xin lỗi mà còn không biết. Cái nào mà quyền lợi tốt hơn thì đương nhiên mình lựa chọn cái đường đó, mình nên nghiên cứu cho kỹ về cái vấn đề mà quốc tịch Mỹ, quốc tịch Canada. Dạ. Michael có mới một cái người khách nè, mới trình bày luôn là ảnh có thẻ xanh ở Mỹ mà có quốc tịch ở bên Norway, là bên Norway đó, ở bên châu Âu nhiều nước đó, cái khi mà về hưu nó rất là tốt luôn nha. Và vậy nhiều khi anh giữ ảnh mười mấy năm rồi mà ảnh không bỏ cái quốc tịch nha. Ăn thua là cái quốc tịch nào mà tốt nhất thì mình lựa chọn thôi nha.
Hello.
Ok, vậy thôi, cảm ơn.
Rồi, chào.
Dạ, vâng, chào.
Vâng, quý vị đang theo dõi phần trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, về visa du học cũng như visa đầu tư. Quý vị hãy tiếp tục, chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, em tên Phúc anh đây.
Mời anh Phúc.
Dạ, bây giờ là như vậy là em là du học sinh á, có vợ sẽ săn bảo lãnh á. Thì hôm bữa em nộp giấy tờ rồi, thì nó có gửi cho em một cái form là E797C. Rồi thì giờ em đợi đến từ tháng 10 năm ngoái rồi đó, là tháng 10, 2016 đến giờ mà em vẫn chưa nhận được giấy gì hết á. Giờ là em cứ đợi hay là phải làm gì không ạ?
Dạ, giờ anh bảo lãnh hay ai bảo lãnh anh?
Vợ bảo lãnh á.
Giờ có quốc tịch hay là giờ thẻ xanh?
Vợ thẻ xanh.
Anh ở Mỹ?
Dạ.
Anh ở Mỹ hợp pháp hay là bất hợp pháp hay là sao?
Ờ, hợp pháp. Vẫn đi học bình thường.
Anh là F1, anh là du học sinh.
Dạ, dạ.
Ok anh, anh là căn cứ theo cái diện F2A nha. Nếu mà anh theo dõi cái visa bulletin, thì bây giờ người ta giải quyết tới 15 tháng 7 năm 2015. Ok. Cái của anh là nộp tháng 10 năm 2016. Đúng không?
Dạ.
Thì mỗi một tháng là một cái visa bulletin. Mỗi một tháng là cái visa bulletin nó ra cái mới.
Yeah.
Ví dụ như là tháng rồi là 8 tháng 6 2015, bây giờ là 15 tháng 7 năm 2015. Đúng không? Nghĩa là nó đi được 5 tuần trong cái tháng rồi, từ tháng rồi qua tháng này. Thì hy vọng là của anh là tháng 10, bây giờ là tháng 7 năm 2015, của anh là tháng 10, 2016. Thì hy vọng là cỡ 1 năm hơn nữa thì cái FIA nó tới, khi mà anh tới thì anh nộp cái chuyển nhượng, anh nộp cái đơn E485 để chuyển nhượng từ F1 qua cái thường trú nhân. Tuy nhiên là trong cái thời điểm mà chờ đợi thì anh bắt buộc phải đi học, anh không được quyền ở đất xa đất nha, bắt buộc phải tiếp tục cái E20.
Trên cái form E797C nó có cái ngày priority day, là cái ngày đó là cái ngày là đến ngày đó là mình chuyển tiền được phải không anh?
Dạ đúng, anh cứ nhắm cái visa bulletin của anh là F2A, là vợ thẻ xanh và lãnh cho chồng du học sinh. Ok. Cái priority date là cái ngày anh nộp hồ sơ. Ok. Thì anh cứ nhắm đi là tháng 10 năm 2016 đâu đó, tháng ngày mấy tới tháng 10 đó, thì khi mà cái F2A nó tới tháng 10 năm 2016, okay, thì lúc đó mình nộp cái chuyển nhượng cái 485 adjust status. Dạ.
Chứ mình không phải quan tâm đến nó gửi cho mình cái giấy
E797 E797 chỉ là một cái, là cái hóa đơn anh ơi. Là cái biên nhận cái hóa đơn mà người ta xác nhận là người ta nhận cái đơn của anh, thì người ta gửi cái hóa đơn có số receipt number, có ngày priority date. Cái đó là cái hóa đơn của sở y chú đó anh. Dạ. Yeah.
Ok rồi, cảm ơn luật sư.
Rồi xin chào.
Dạ ok anh.
817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Hello, xin chào ạ. Vị nào đang giữ đường dây đó? Xin cầm điện thoại lên dùm. Hello.
Hello.
Dạ vâng, cho biết tên và bằng máy nhỏ lên dùm ạ.
Dạ, em tên là Phong.
Dạ, xin mời anh.
Dạ, anh cho hỏi là hồi đầu tháng 11 á, em nộp cái đơn bảo lãnh vợ mấy Việt Nam. Và anh nộp cái đơn E30 tháng đầu tháng 11 á. Và tại giờ em cũng chưa thấy gì hết.
Anh là quốc tịch hay là anh thẻ xanh?
Dạ, quốc tịch. Mà okay, em có mua cái website USCIS mà coi cái thấy á, thì nó nói là nó đang review. Thì thường là review là bao lâu về luật sư?
Anh cứ nhắm nha, là thường thường một người quốc tịch mở hồ sơ bà lãnh cho vợ Việt Nam, nếu mà làm giấy tờ đúng hết thì thường thường là cỡ 1 năm đi phỏng vấn, có thể là 10, 11, 12, 13, 14 tháng đâu đó đi phỏng vấn. Ok. Cái bước tới là thường thường là 5, 4, 5, 6, 7, 8 tháng người ta sẽ chấp thuận, sẽ approve cái đơn E130. Sau khi approve người ta sẽ chuyển cái hồ sơ qua bên trung tâm visa để tiếp tục qua bên Việt Nam để đi phỏng vấn. Anh cứ nhắm là từ ngày nộp cho tới ngày đi phỏng vấn là cỡ 5 đâu đó cộng trừ. Dạ.
Dạ, nhưng mà ý em hỏi là từ ngày mở hồ sơ cho tới ngày mà đã approve để mà những mất tài chặt á, là từ 4 tới 8 tháng ha?
Đầu đó anh ơi, dạ, nó đầu đó, dạ.
Hello anh, từ 4 đến 8 tháng anh...
Thì bây giờ anh được mới được 5 tháng đúng không? Anh nộp tháng 11, giờ tháng 4. Dạ, đâu đó đó anh. Dạ,
dạ, dạ, cảm ơn luật sư nha.
Rồi, xin chào.
Dạ, ok anh, dạ.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, visa du học, visa đầu tư. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào trong phần cuối của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110, và xin được chào quý khán giả tiếp theo. Hello.
Chào anh Việt Tấn, chào luật sư. có bà mẹ tên là bà Bác Tường, mà năm nay bác 90 tuổi rồi. Bác
vừa chào bác.
Vừa rồi á thì bà mẹ có đi thi quốc tịch mà hai lần nó rớt hết, mà năm nay mẹ 90 tuổi, mẹ nói là giờ luật sư có cách nào giúp cho mẹ thi đậu không, trước khi mẹ nói là mẹ chết cũng được, mẹ vô quốc tịch xong mẹ mới chết.
Nhưng mà bác, nhưng mà bà qua đây lâu chưa cô?
Lâu rồi, là 20 mấy năm rồi.
Nhưng mà nếu mà 20 mấy năm thì chắc là có thẻ xanh rồi đúng không? Thì cái thi phỏng vấn quốc tịch đơn giản lắm. Nó thi bằng tiếng Việt mà.
Vừa rồi thi hai lần đó mà cũng rớt.
Nhưng mà có người thông dịch không? Có đi thi bằng tiếng Việt Nam không?
Có người đi theo mà vô nó không cho nhắc. Vô nó bắt mình phải ngồi hỏi gì nó nói, vô nó hỏi là ai, năm vừa rồi nó hỏi ông ai là làm tổng thống bây giờ, thì mẹ nói là Obama, bà nó mới không chịu, cái Obama chứ không chịu Obama.
Bà nó mới khó tính quá.
Cố gắng giờ chắc là người gặp người khó, nhưng mà người thứ nhì cũng khó luôn sao?
Dạ, cái người thứ nhì á vô hỏi mẹ là cái gì? Thủ đô của nước Mỹ nằm ở đâu, mẹ nó là Washington, nó Washington giống Washington, nó không chịu.
trời khó vậy. Nhưng mà nó hỏi 10 câu lần mà cô.
10 câu không, nó vô nó cho rớt luôn.
Mình phải rớt cả 5 câu lần mới rớt mà, chứ đâu phải là rớt 1 câu là rớt đâu.
Rồi nó cho 12 lần luôn, nó thôi giờ yeah. Mà nó bây giờ muốn thi quốc tịch trước khi mà chết rồi thi quốc tịch.
Dạ, cố gắng học mấy cái câu, nó chỉ có 20 câu à cô ơi, nó không có khó cô. Nói bà cố gắng học, tại vì cái phần kia là phần tiếng Việt Nam dễ đúng không? Chỉ có cái phần mà câu hỏi mà nó có 20 câu rồi, mình chỉ cần hỏi 10 câu trúng 6 rồi, mình phải chật hết 5 câu mình mới rớt.
Dạ vâng, vậy.
Nói bà cố gắng.
Vậy thôi cô cố gắng dạy cho bà nói rõ Washington, qua, rồi sinh, rồi
dạ.
Tên,
dạ.
Thấy không? Rồi ông
bây giờ
mới
còn dễ
bây giờ
hơn,
là
hồi đó còn nhớ Obama, giờ chỉ có nhớ Trump mà xong rồi.
Bây giờ là khi hỏi ông tổng thống bây giờ là nói là cái chum á, bà có nói chum là được rồi. Xin chào, chúc may mắn ba cô nhé.
Dạ cảm ơn.
Rồi cô dạ.
Cũng khổ cho các cụ mà mấy cái người ở
quá,
đây.
Dạ.
Mấy người ở đây người ta chỉ muốn vô để mà người ta giống như cái ước nguyện.
Dạ, đúng.
Cụ 90 thì nói thật sự quyền lợi của cụ ở đây cũng đầy đủ, gần đầy đủ rồi.
Dạ,
chị thêm quốc tịch
cũng tội nghiệp.
Dạ. Dạ. Thưa luật sư, với những cái luật lệ mới mà giống như về vấn đề mà du học sinh được người có thẻ xanh ở Mỹ muốn giống như thương yêu rồi muốn làm đám cưới.
Yeah.
Hoặc là muốn bảo lãnh để mà ở lại nước Mỹ thì rất là nhiều cái hồ sơ mà văn phòng có, hoặc là người ta nhiều người như cái trường hợp như vậy là vì mấy cô qua đây hay là mấy anh qua đây á thì cũng muốn kiếm người để mà nâng khăn sửa túi, mấy anh cũng vậy.
Yeah.
Mấy anh thì ngược lại là mấy anh muốn mấy cô sửa túi của mấy ảnh. Thì cái trường hợp mà vừa rồi của anh kia đó là anh vẫn còn đi học bình thường. Thì bà được một cô thẻ xanh đây bảo lãnh. Thì cái hồ sơ đó là luật sư vừa nói là năm 2015 đang mở ra cho của năm 2015 phải không luật sư?
Nó có 2 năm bao nhiêu?
Dạ, 2 năm. Dạ vâng. Còn cái trường hợp mà họ đã out cái status phải không luật sư? Tức là họ đã bị mất đi cái
đã quá hạn rồi.
Dạ, quá hạn. Dạ. Thì cái trường hợp này lại không được phải không luật sư?
Trong cái trường hợp mà một người thẻ xanh mà lẫn như vợ chồng, mà lỡ cái người vợ chồng đó hồi đó là du học sinh, nhưng mà một lý do là đó lỡ out of status, nghĩa là quá hạn bất hợp pháp, thì là nó chỉ còn có một cách cứu là hy vọng là cái người thẻ xanh có đủ thời gian để vô tịch, ví dụ như là 3 năm rưỡi, cố gắng đợi thêm 5 rưỡi nữa. Khi mà vô tịch rồi thì cái vấn đề mà bất hợp pháp nó dễ cứu hơn nhiều. Nhưng mà một người thẻ xanh vợ chồng mà muốn cứu cái người kia, cứu bà lãnh á, thì một khi bên cái người kia mà quá hạn mất ngày thôi là bắt đầu là khó khăn nhiều anh Nhật Khánh.
Dạ vâng.
Dạ.
Cảm ơn luật sư với câu trả lời vừa rồi, và các bạn cũng đã nghe rồi đấy nhé. Tấn nhận được cái message thì có nhiều người cứ nghe nói như thế này, có thể là nhờ văn phòng lo được giúp đỡ về cách khiếu nại hoặc là như thế này như thế kia. Và như như luật sư vừa nói thì mình có thể khiếu nại được không nếu mà cái người có thể sanh bảo lãnh một cái người đã out of cái status giống như luật sư vừa nói ạ?
Một là vô quốc tịch, hai là cái đường khó hơn nha. Cái đường khó hơn là mình sẽ appeal, là khiếu nại theo cái 601. Nhưng mà cái đó khó lắm anh. Là tại vì khi mà mình bất hợp pháp thì nó yêu cầu mình về Việt Nam phỏng vấn. Ok. Mà về Việt Nam phỏng vấn thì nó hên xui. Tại vì xui á, có một lý do nào đó mà nó từ chối á, thì là nó sẽ phạt mình 3 năm, 10 năm. Ví dụ như ở đây bất hợp pháp trên năm đi. Okay, ví dụ nha. Cái mình về Việt Nam phỏng vấn nói là vợ chồng thiệt mà như một lý do nào đó nó từ chối cái khiếu nại là mình dính luôn ở Việt Nam trên 10 năm. Là tại vì nó phạt, nếu ở đây bất hợp pháp 1 năm thì nó phạt bắt buộc phải ở ngoài Mỹ 10 năm. Nếu mà ở đây bất hợp pháp trên 6 tháng thì nó bắt ở ngoài Mỹ 3 năm, nó phạt. Okay. Thì bởi vậy mình ít khi nào mà Michael mà tư vấn người ta về Việt Nam phỏng vấn lắm. Tại vì biết đâu đó xui, dính cái là dính luôn 10 năm. Anh Việt đáng hiểu, nó hơi khó. Thà lại đi cái đường dễ hơn đó, là cố gắng cái người thẻ xanh á, cố gắng vô tịch. Vô tịch là đỡ lắm, cứu được liền.
Rồi bây giờ Tấn sẵn hỏi luôn rồi, sẽ không hỏi cho các bạn nữa. Là có một vị thính giả đang giữ trên đường dây dùm nhé. Câu hỏi Tấn hỏi cho xong cái phần đề tài này. Là một người có quốc tịch mà bảo lãnh một người out of status thì cái điều này nó sẽ gặp khó khăn gì không thưa luật sư?
Thường thường là nó không khó khăn anh Nhật Tấn. Nó cái luật là at the discretion, nghĩa là ăn thua cái người phỏng vấn mình. Nhưng mà thông thường là Michael chưa bao giờ gặp một cái trường hợp mà người ta có một lý do nào đó người ta từ chối hồ sơ vì bất hợp pháp.
Dạ vâng.
Okay. Thông thường là cái người quốc tịch mà bảo lãnh cho vợ chồng bất hợp pháp tháng hai tháng, năm hai năm, Michael có trường hợp 15 năm. Okay. Vẫn ok, vẫn cứu được miễn sao là người bất hợp pháp đừng có phạm tội hình sự.
Dạ vâng. Vâng, bây giờ thì có nhiều người ở bên Cali họ có ở bất hợp pháp nhưng mà họ vẫn có bằng lái đi lái xe đi làm đấy.
Thành ra... Dạ vẫn có anh. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Ở bên Cali người ta vẫn cấp. Dạ.
Dạ vâng. Xin được chào vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi tên Đức.
Mời anh Đức, anh cầm điện thoại lên dùm, kế điện thoại dùm. Cảm ơn.
Hello.
Rồi, mời anh.
Tôi muốn có câu hỏi luật sư. Xin chào luật sư, chào anh Việt Tấn.
Chào anh.
Tôi có nộp đơn để mà bảo lãnh cho người em đó, ở Việt Nam đó. Mà từ hồi năm 2010 mà cái người em của tôi đó là bây giờ là nó dời nhà đi chỗ khác rồi, tôi phải làm sao, cái vấn đề đó tôi phải làm sao?
Người em ở Việt Nam ở đâu anh?
Ở Việt Nam ở Sài Gòn á, mà dời nhà đi coi như là đổi cái địa chỉ khác á.
Ok, dạ anh ơi, nó là vậy nha. Hiện tại là sở di trú người ta cũng không quan tâm người em muốn đi đâu, đi Việt Nam dọn qua Singapore người ta cũng không quan tâm nha. Người ta chỉ có quan tâm là anh thôi. Người ta quan tâm cái người quốc tịch Mỹ đứng ra bảo lãnh. Khi người ta liên lạc với anh, với người ta không có liên lạc là cái người em ở Việt Nam nha, nhớ nha. Cái quan trọng hơn là khi mà anh move, anh dọn á, thì anh phải báo cho sở di trú biết là tôi có địa chỉ mới. Anh dùng cái đơn AR-11, anh kèm với theo cái hóa đơn mà I-130 mà bảo lãnh anh chị em hồi năm 2010 đó. Ok. Khi mà anh dọn là anh phải báo, còn cái người em muốn đi đâu đi, không người ta không quan tâm anh. Anh hiểu.
Còn một câu hỏi nữa là tôi quá hởm là tôi nhờ cái văn phòng của luật sư là nộp cái đơn giùm tôi đó rồi có làm luôn hết từ đầu tới cuối không, hay là có cần cái vấn đề gì nữa không, hay là tôi phải làm mình anh tôi?
Ủa nhưng mà anh nộp rồi mà phải không, anh nộp năm 2010 rồi phải không?
Dạ.
Năm 2010 thì mình cứ đợi thôi anh ơi. Anh chị em thì anh biết là 14-15 năm mà đúng không, bây giờ mới được 7 năm mà cố gắng đợi thêm 7-8 năm nữa anh. Dạ.
Ok.
Rồi, xin chào anh.
Okay.
Xin chào thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
Hello anh Việt Tấn, luật sư. Em tên là Tùng, em ở Forward đó.
Anh Tùng.
Dạ. Hỏi em có một bạn gái em mà người ta đã bị giấy tờ ở tòa trục xuất về Việt Nam rồi đó. Nhưng mà người ta vẫn là ở Mỹ, đã có bằng lái đi lái xe đàng hoàng, cũng đi làm bình thường hết. Yeah. Nhưng mà đã bị giấy tờ trục xuất rồi. Giờ em cưới bạn gái của em. Có cần phải làm giấy tờ gì không
anh?
Hay là có được hợp lệ gì hợp lệ gì không?
Yeah, cái vấn đề cưới thì cưới dễ rồi. Cái vấn đề là anh cứu được, anh lấy lại thẻ xanh được cho bạn gái với cho vợ không á, thì là khó lắm anh ơi. Cái chuyện đó rất là khó. Dạ.
Cưới vẫn cưới được không luật sư?
Nhưng mà tòa án trục xuất chưa, ra lệnh chưa, hay là vẫn nằm ở trong tòa án?
Ra lệnh rồi.
Nghĩa là nó có cái order rồi, có lệnh của tòa rồi, đúng có rồi. Order removal rồi đúng không?
Đúng rồi.
Dạ, cái đó nó hơi khó anh ơi. Dạ.
Bạn gái em mới trốn luôn ở đây.
Dạ, dạ, dạ. Cái đó nó hơi khó anh, dạ.
Nhưng mà nếu mà mình có tiền mình được.
Bây giờ trường hợp như anh này vừa nói là ảnh có quốc tịch, ảnh muốn bảo lãnh cái người bị trục xuất này thì có được không? Phải đúng không anh? Cái
câu hỏi thì cứ được mà bảo lãnh mà muốn lấy thẻ xanh lại thì khó anh ơi, rất là khó.
Dạ. Nhưng mà nếu mà anh này anh cưới rồi thì tòa cũng đâu có cho họ cái người về, phải không thưa luật sư?
Ăn thua cái nước. Thường thường Việt Nam thì Michael ít khi nào gặp trường hợp mà người ta trục xuất về thẳng tới Việt Nam luôn. Người ta vẫn giữ ở đây rồi mình phải đi trình diện thôi, mình phải đi đôi khi mỗi tháng hay 3 tháng hay 6 tháng. Nếu mà mình trốn như chị á, thì nếu nó bắt được thì nó bỏ vô detention mấy tháng rồi. Lúc đó lại chuột ra thôi. Dạ.
Hello anh. Vậy giờ là nếu trường hợp như luật sư vừa giải thích với anh như vậy đó, thưa luật sư như vậy nếu mà chờ một cái lệnh mới nào đó mà ban hành ra thì may mắn đến với những người nào mà bất hợp pháp ở đây thì may ra họ mình nằm ở trong cái trường hợp đó, phải không thưa luật sư?
Nó có sự chênh lệch anh chị, một người bất hợp pháp nó khác là một người đã bị chạy. Dạ. Bị trục xuất rồi khó cứu lắm, bất hợp pháp vẫn cứu được. Dạ.
Hello anh. Rồi ha, okay, chúc may mắn anh nha.
Cảm ơn.
Dạ. Dạ vâng, chúc anh may mắn. Dạ.
Quá nhiều trường hợp, quá nhiều vấn đề.
Dạ.
Vâng, thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao, một tại Cali Sài Gòn Mall, đối diện với lại Lee Sunwick. Quý vị có thể gọi số điện thoại 214-718-7183, 214-718, xin lỗi quý vị, 214-703-0903, 214-703-0903. Và đây là văn phòng ở Cali Sài Gòn Mall. Quý vị có thể ghé qua hoặc gọi điện thoại để tham khảo lần đầu miễn phí. Và một tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Tại đây trong khu Asia Times Square ở Arlington Grand Ferry. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả luôn ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là cảm ơn anh Việt Tấn. Cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Một lần nữa quý vị nào cần liên lạc với Michael, hai văn phòng ở bên Grand Ferry, một bên Garland. Một lần nữa cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần sau. Michael xin kính chào anh Việt Tấn. Yeah.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau.